là cái nghiệp riêng, tức là cái cách sống của mỗi người chúng ta. Và vì cái nghiệp riêng của mỗi người là chúng ta có thể tạo tác ảnh hưởng đến nghiệp chung của tất cả. Vì vậy cho nên mỗi ngày của chúng ta, chúng ta đều là những người đang sống, đang nói, đang làm việc, đang tư duy. Mà nếu như có chánh niệm thì chúng ta sẽ nói năng, hành động, tư duy bằng cái nghiệp lành, thì chúng ta gọi là nghiệp lành. Còn nếu không khéo, chúng ta nói, làm, suy nghĩ bằng những cái ý niệm xấu, làm xấu, nói xấu, thì việc đó gọi là nghiệp xấu, nghiệp ác. Chữ nghiệp nghĩa là những việc làm chúng ta thường làm. Thí dụ ngày nào mình cũng sáng đúng giờ đó đi làm, rồi mỗi ngày công việc nó đều đặn như vậy, cũng là nghiệp đó, đi nghề nghiệp mà, đi làm mà, thì cái việc đó nó thuần thục như vậy là cái nghề nghiệp của mình. Nhưng nếu người nào nói năng không có chánh niệm thì cũng trở thành một cái nghiệp của nói năng. Cho nên nghiệp không có xấu, cái chữ nghiệp bản chất nó không có xấu, chỉ là một việc làm thôi, một hành động thuần thục. Nhưng thuần thục tốt thì gọi là nghiệp lành, thuần thục xấu gọi là nghiệp ác, thế thôi. Vậy thì đạo Phật dạy cho chúng ta mỗi ngày cố gắng sống như thế nào để mình thuần thục cái nghiệp lành, đừng tạo những cái nghiệp xấu. Thí dụ mình nói việc gì mình thấy biết rõ ràng hả, nói đừng có dựng chuyện, đừng có đổ thừa, đừng có vu oan, đừng có gọi là nói những cái lời bất hòa. Thì như vậy thì tự nhiên tự mình làm một cái nghiệp thiện cho mình, là không nói những cái lời đó, rồi mình cũng không gây những cái tư tưởng từ mình qua tới người khác, làm cái nghiệp của mình suy nghĩ đó cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Thay vì người đó chưa từng bao giờ nghĩ việc đó, cái mình đi nói cái điều đó làm cho cái người đó phải nghĩ giống mình, thì lâu ngày nó lây la ra thì nó thành cái nghiệp chung. Mà cho nên người Việt mình hay nói á, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần người nào mà nếu họ sống bằng cái nghiệp thiện thì mình lấy cái thiện của họ, mình gần người cái người mà nghiệp xấu thì mình lấy cái nghiệp xấu của họ. Cho nên không có ngày nào mà chúng ta mở miệng ra là tạo nghiệp, cái điều đó đúng rồi, không có gì sai hết á. Nhưng mà nghiệp thiện, nếu người đó luôn luôn nói những lời lành, còn nếu mà người đó luôn luôn nói ra những cái lời vu oan, những cái lời áp đảo, những cái lời dựng chuyện, thì người đó tạo nghiệp xấu. Cho nên có nhiều người đấy, thí dụ có những người nói ra cái là những cái lời thiện lành, cái mình cũng nói anh đó mở miệng ra là tạo nghiệp, không có gì sai cũng được đó, nhưng mà nghiệp tốt. Còn nếu mình mở miệng ra mà nói những cái lời không hay thì gọi là nghiệp xấu. Cho nên rồi cái cách suy nghĩ của mình đó, bây giờ mỗi ngày nè, sáng nè, thiết thực nhất nè, sáng ngủ dậy, trước khi mình vừa bước ra cửa đi làm, trong tâm mình khởi niệm đi, cầu nguyện, nói theo người nhân gian của mình á, cầu nguyện Phật trời gia hộ cho ngày hôm nay mọi người được khỏe mạnh. Còn Phật giáo á, Đức Phật dạy mình khởi tâm từ bằng cách là mỗi ngày ngủ dậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta khởi niệm, xin cho tôi ngày hôm nay được bình an, xin cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an. Đó là cái cách mình khởi niệm thiện. Mà Đức Phật dạy cái đó gọi là khởi tâm từ, hay là gọi là rải tâm từ. Rải tức là mình tung ra, mình đưa ra. Rải tâm từ là mình đem cái tâm mình ta trang rải cho mọi người. Mà trước hết là phải tâm từ với mình à, mong cho tôi ngày hôm nay được vui vẻ, mong cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được vui vẻ. Sáng nào mình làm vậy là mình đang thực hiện cái gọi là nghiệp thiện đó. Mình không có khởi những cái niệm xấu. Cho nên có nhiều khi quý vị đừng nghĩ là giây phút nào mới là tạo nghiệp. Bất cứ giây phút nào mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động mà thiện và là tạo nghiệp thiện. Có bao giờ mình dừng sự suy nghĩ không? Nhưng mà nếu mà mình không có khéo thì cái sự suy nghĩ đó trở thành một cái ý nghiệp của bất thiện. Mà cái ý nghiệp bất thiện nó sẽ tạo nên lời nói và hành động bất thiện. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta tu là tu cái gì? sửa cái tư duy đó, sửa cái cách mình suy nghĩ tiêu cực, sửa cái lời nói không dễ thương đó, sửa cái hành động kỳ cục đó. Chỉ cần sửa những cái đó là tự nhiên mình cũng thấy người mình giờ nó hết kỳ cục rồi nè. Rồi người khác nhìn mình bây giờ cũng không có nói mình là cái người kỳ cục nè. Thể mình sửa là người ta nhận ra. Thí dụ như cái bức hình đó treo méo, người ta đi ngang người ta cũng thấy, ta nói này treo méo. Mà bữa nào ai thấy được cái hình, cái bức tranh đó treo nó méo, nó không ngay, ta chỉnh lại cái người khác đi ngang nói, à bữa nay cái bức tranh này chỉnh sửa rồi nè. Con người mình vậy thôi à, mình không chỉnh sửa người ta cũng biết, mà mình có chỉnh sửa người ta sẽ biết. Mà người ta mình mà có ngay ngắn chỉnh sửa thì người ta ngắm nhìn, rồi cái kia người ta cũng nhìn ngắm, nhưng mà có cái lời phán xét. Thật sự ra mình sống là mình sống cho mình đó. Mình có nhiều người ta nói tôi bất cần ai nói gì, miễn tôi vui vẻ thôi. Nếu mình nói vậy thì cuộc sống này đâu có gì để nói, phải không? Là mình sống cho mình mà mình còn sống cho người, mình để cho người khác còn. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nói đơn giản là ngày Đức Phật qua đời. Nói đơn giản là vậy, còn nói theo cái chữ nghĩa nhân gian là ngày chết. Nhưng mà xưa giờ á, người đời á, dù là một người đời hay một người trong đạo, ai cũng phải đi tới con đường này. Đức Phật là người thầy giác ngộ, nhưng mà giác ngộ tự tâm, chứ còn ngài vẫn mang một thân tướng như chúng ta, vẫn mang cái thân tứ đại như chúng ta, cho nên ngài cũng phải chịu cái cảnh già bệnh và qua đời. Nhưng mà thay vì đối với Đức Phật chúng ta nói ngài Phật qua đời, ngài Đức Phật chết, ngài Đức Phật lìa trần cũng không sao hết. Nhưng mình có một từ nữa để nói đến cái trạng thái bình an vĩnh viễn của Đức Phật, gọi là chúng ta thường gọi là nhập Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là gì? Niết Bàn là khi trạng thái trong tâm mình không còn khổ lụy vướng mắc, gọi là Niết Bàn. Bất cứ giây phút nào mình cũng có Niết Bàn. Ví dụ mình uống một ly trà nóng thơm ngon, trong cái lúc mà đang trời lạnh có một miếng nước nóng uống về nó ngon ơi là ngon, mà không luận là trà gì hay là phải là nước trà, miếng nước nóng uống ấm là được rồi, thì uống nước là uống nước trong Niết Bàn. Khi mình đói bụng có một miếng bánh mình ăn đỡ đói, ăn miếng bánh đó là ăn bánh trong Niết Bàn. Vì chữ Nirvana, chữ Niết Bàn là mình âm từ tiếng Phạn là Nirvana, thì cái chữ nơ trong tiếng Phạn gọi là nô, mà chữ Nirvana là những cái gì gọi là negative. Giây phút nào no negative là Niết Bàn, là Nirvana. Vậy thì khi nào tâm mình không có buồn giận là Niết Bàn, khi nào mình không còn phiền trách ai là Niết Bàn, khi nào không có tức tối ai là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái chốn đợi mình chết mình mới tới, mà Niết Bàn là một cái giây phút tâm mình bình an. Mình đau khổ mà bây giờ mình hết, mình vượt qua được cái khổ đau đó là Niết Bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải là ngày Phật chết mới kêu là Niết Bàn đâu. Đức Phật luôn có Niết Bàn trên 24 tiếng. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ là Phật nhập Niết Bàn, tức là đi vào cái trạng thái tịch tỉnh. Tại vì Niết Bàn được dịch là tịch tỉnh. Chữ tịch là gì? Chữ tịch là vắng lặng, chữ tỉnh là tỉnh giác. Chữ tịch tỉnh là một nghĩa khác của chữ Niết Bàn. Thí dụ như mình ngồi thiền, tâm mình lắng yên, không có một chút suy nghĩ gì khác nữa ngoài giây phút mình ngồi đó với hơi thở của mình, thì giây phút đó gọi là giây phút tịch tỉnh. Giây phút đó được gọi là giây phút Niết Bàn. Chờ mình gặp nhau, mình có chúc nhau, em chúc chị năm mới này lúc nào chị cũng có Niết Bàn, tốt đó. Mà không có cái vui nào bằng cái vui của Niết Bàn. Tại vui Niết Bàn là vui bình an, vui bình thường. Còn thí dụ như có đại nhạc hội mình mới vui, hết đại nhạc hội mình buồn. Mấy cái Niết Bàn đó, Niết Bàn tạm lắm, chỉ có giây phút nào thôi. Còn cái người tu mình ở một mình cũng có Niết Bàn, hai ba người cũng Niết Bàn, rửa chén cũng Niết Bàn, nấu ăn cũng Niết Bàn, làm gì chúng ta vẫn bình an trong cái trạng thái vắng lặng, gọi là Niết Bàn. Thì Đức Phật khi Ngài 80 tuổi, Ngài biết được sức khỏe của mình không còn thể kéo dài nữa, cho nên Ngài đã đi đến một cái thành, một cái làng tên là Kusinaga. Bây giờ mình âm cái chữ đó là Câu Thi Na, thành Câu Thi Na. Cái địa danh đó bây giờ vẫn còn, người ta vẫn dùng cái từ đó, thành Câu Thi Na. Thì ở đó là một cái bộ tộc. Thì Đức Phật chọn nơi đó không quá gần những cái thành phố lớn. Trong khi đó Đức Phật đệ tử là vua chúa rất lớn như thành Xá Vệ, vân vân, mà Ngài lại không chọn ở nơi đó để Ngài mất, mà Ngài chọn đi về một cái khu vực mà Ngài chưa đến đó. Cho nên Ngài đi đến cái khu vực Câu Thi Na đó, rồi dặn Ngạ Nan dọn chỗ sẵn hết để Ngài lên đó Ngài nằm. Và khi đó Ngài mới dặn dò lại các vị đệ tử những lời sau cùng. Chúng ta gọi những lời sau cùng này là di giáo. Di là gì? Di là để lại. Giáo là lời dạy. Di giáo là lời dạy để lại cho người sau. Còn mình bây giờ là sợ chia của, cho nên mình phải để di chúc. Mình sợ bất hòa, cho nên mình để di chúc. Quý vị thấy không? Một cái người, một người cha, một người mẹ để lại cho con á, không phải là cái di chúc chia của. Quý vị để lại cũng không sao, nhưng nhớ trong cái di chúc đó có một lời dạy gì cuối cùng. Ví dụ thôi, cái nhà của má bán ra chia 5 phần, cái hũ hột sòn của má có 24 hột, má có 6 người con chia đứa mấy viên, không sao hết, cái đó cứ làm. Nhưng cuối cùng phải để một lời dạy: các con nên nhớ tiền của chỉ là vật chất, công khổ ba má dành dụm để lại cho các con là một món, làm cái của. Nhưng nhớ rằng tiền của chỉ là vật chất, khéo xài thì lâu, không khéo xài thì hết. Đừng vì tiền của mà anh em bất hòa. Anh em nào khá giả hơn, nhớ quan tâm tới người anh em khó khăn. Cái đó mới là cái di chúc của cái người mà có tuệ, và của cái người mà mình biết rằng á, người xưa dặn á, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dị tất năng đọc. Mình để binh thơ, để sách vở lại cho con, chưa chắc gì con cái mình nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dị tất năng thụ. Để vàng của lại cho con, chưa chắc gì con cái giữ gìn. Chỉ một cái thôi, tích cái âm đức cho con, đó là cái kế trường cửu lâu dài. Cho nên mình có quyền để lại một cái di chúc cho con. Tiền của không có gì sai, nhưng với người học Phật hiểu biết, mình nên thêm một câu ở trong cái bài di chúc đó, là những lời dặn sau cùng của cha mẹ. Hay là trước khi mình chia của, mình viết một lá thơ: hôm nay ngày mấy tháng mấy, trong khi má còn đang rất tỉnh táo, má có mấy lời để nhắc nhở lại các con. Và thậm chí mình biết mỗi đứa con nó có những cái tật nào mà bình thường mình khỏe mình nói nó không nghe. Con thường ngày con ít có lắng nghe những cái lời má nhắc nhở. Mỗi lần má nói đến là con nổi cơn giận tức. Vì vậy cho nên má ít khi nào có cơ hội nói hết những gì trong lòng má muốn nói với con. Có thể khi má mất rồi, má không còn, thì đây là những lời con có thể giữ lại để đọc, rồi mình mới nhắc nhở người con. Quý vị nào có đọc cái bài học, đọc cái quyển sách có tên là Bài Học Ngàn Vàng, ai có cái cơ hội đọc cái quyển đó của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết đó. Ngày xưa có một ông vua đó, ổng đi bỏ ra 1000 lượng vàng để mua một cái bảo vật. Cuối cùng ổng mua một câu thôi. Mà quý vị biết là bỏ ra 1000 lượng vàng mua một câu trong cái túi vải đó thôi. Cái câu đó là gì phải không? Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Có một câu đó thôi mà ông vua phải đi tìm khắp nơi khắp chốn, bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mua một câu đó thôi. Tưởng đâu là cái câu gì quý báu để mà dạy cho ông trị nước an dân. Cuối cùng là cái câu đó. Nhưng mà thật sự câu đơn giản đó mấy ai để ý quan tâm. Nhưng mà đến khi hữu sự thì mới thấy nó quả thật là chí lý. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Trước khi mình nói một việc gì cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Trước khi mình làm một việc cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Mà suy nghĩ đó tức là thiện nghiệp của cái ý, dẫn tới hành động là thiện nghiệp của thân, đưa tới lời nói là thiện nghiệp của miệng. Mà người mà sống có thiện nghiệp như vậy thì nhất định khi họ mất đi, thiện thú tức là cái nơi chốn thiện lành chờ đón họ. Cho nên á, Đức Phật để lại di giáo, tức là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật không có để gì là hết à. Còn cái chuyện mà nói là Phật truyền y bát đồ cho đệ tử đó là một tính vật, một biểu tượng để cho người sau duy trì. Nhưng mà cái chính yếu, quý vị thấy không, y bát bây giờ của Đức Phật để đâu biết không? Không ai biết hết. Vì sao? Vì cái đó là của vật chất. Có để tới cỡ nào đi nữa rồi, năm qua tháng lại, chiến tranh giặc giả, cuối cùng cũng mất, cũng đâu còn. Chỉ có cái gì còn? Chính lời dạy này 2600 năm nay vẫn còn đó, mặc dù nó chỉ là những chữ nghĩa. Còn cái y bát mà trong kinh nói là Đức Phật truyền y bát lại cho người này người kia đó, bây giờ có ai biết y bát nằm đâu đâu? Thì rõ ràng tất cả chỉ cái gì có vật chất, cái đó chỉ là tạm. Bây giờ quý vị nào qua Ấn Độ, quý vị đến thành Ca Tỳ La Vệ mà nơi Thái tử đã từng sống, bây giờ không còn gì hết. Những cái thời mà động đất, những cái thời đó hơn 2000 năm rồi, những cái thành đó nó chôn vùi ở dưới lòng đất. Sau này người ta mới khai quật lên được một số nền, những cái số cũ, rồi người ta dựa theo cái bản vẽ cũ đó, người ta cất lên một số gạch lên để người ta tạm thấy cái đây là cái nền của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Rồi đây là cửa đông cửa tây, chứ thật sự nói thôi, chứ giờ tới đó là chỉ là một miếng rừng hoang đất trống, rồi có một số gạch vụn để đó, mà không phải chỉ một cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, mà rất nhiều chỗ. Cho nên mình mới biết á. Rồi bây giờ quý vị, như hồi xưa quý vị coi phim Bao Công đó, gọi là cái gì, Khụ Phủ Khai Phong ở đời Bắc Tống, ở Lạc Dương. Bây giờ đi về cái vùng đó vẫn đi, mình vẫn tìm được Phủ Khai Phong. Nhưng mà thật sự Phủ Khai Phong đó là mới xây lại năm 2003, chứ còn toàn bộ cái Phủ Khai Phong đó đã không còn gì hết. Những cái cơn lũ lụt, những cái trận chiến tranh không còn gì hết. Cẩu đầu đao, hổ đầu đao gì không còn gì hết. Tất cả chỉ là phục dựng trở lại để gọi là kỷ niệm. Chứ cái gì có hình tướng, cái đó hoại diệt và không bao giờ tồn tại. Chỉ trong từ hồi cuối tháng 2 cho đến giờ, biết bao nhiêu bệnh tật, biết chỉ một con vi trùng thôi mà đã làm cho bao nhiêu chục ngàn người bệnh, bao nhiêu trăm người phải chết, rồi bao nhiêu người phải lung lay. Và chẳng những vậy, kinh tế thị trường ảnh hưởng, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Cái ông mà làm tượng Phật cho Tây Thiên á, ông viết thơ cho chùa, ông nói bây giờ hãng ổng không thể tính được là tổn thất bao nhiêu. Một cái rồi quý vị biết, Pháp Hòa có những người Phật tử họ làm ăn qua lại những cái nước, mua đồ đạc, nhận đồ của người ta, bảo đảm sẽ giao hàng cho người ta. Mà bây giờ cái nạn dịch này, tất cả những cái con đường mà chuyển vận đóng cửa hết. họ đang rầu là có thể đền cho những cái hãng khác bạc triệu, tổn thất rất là lớn. Cho mình mới thấy là cái cõi đời này không có an, không chuyện này cũng chuyện khác, không chuyện khác. Mà quý vị để ý coi, không có năm nào mà thế giới mình không có những biến động. Đó là nghiệp chung của con người. Vì vậy cho nên các đạo giáo có mặt để làm gì? Để khuyến thỉnh cái tâm của chúng ta sống như thế nào để giảm thiểu. Tại vì cuộc sống mà bất an một phần là do con người chúng ta, do con người mình, do cái cách sống của mình nó có tác động. Ví dụ như gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc, một phần cũng có mình trong đó, có cha, có mẹ, có con cái là những người tác nhân trong đó. Dĩ nhiên là có môi trường, có hoàn cảnh, có những cái bên ngoài, nhưng chính yếu là mình. Bây giờ người ta có nói gì đi nữa mà trong nhà mình tin tưởng với nhau, không nghi kỵ lẫn nhau, thì chúng ta ít giảm đi cái phần gọi là hiểu lầm, tranh cãi. Vậy thưa đại chúng, Đức Phật đã để lại những lời dạy. Con người chúng ta đa phần ít khi nào để lại những lời dạy cho con cháu, mà phần lớn là mình sợ con cháu gì có của mà phải tranh giành, cho nên sợ lắm. Lúc còn khỏe là bắt đầu phải viết sẵn những di chúc hết. Nhiều khi có một cái nhà thôi mà biết bao nhiêu chiến tranh xảy ra từ một cái nhà đó. Nhờ nhiều khi có miếng đất cha mẹ còn để lại thôi mà giờ tranh giành. Cho nên mình mới thấy rõ, nhiều khi có của nhiều cũng chưa chắc là bình an. Nó cũng là cái nguồn cội để mà bao nhiêu những cái chiến tranh xảy ra trong gia đình. Và đối với Đức Phật, Đức Phật để lại, cho nên trong kinh á, những lời Phật gọi là di giáo, những lời dạy, những để lại những lời nhắc nhở dạy dỗ. Đây là di giáo của Đức Phật. Thật ra dài lắm. Pháp Hòa trích một vài câu. Có Pháp Hòa nhớ có một năm nhằm cái lễ Niết Bàn, Pháp Hòa cũng có chia sẻ. Và hôm nay tiếp tục trích một đoạn khác để chia sẻ với đại chúng. Đây là lời dạy của Phật. Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, kẻ mù được thấy. Ở trong cuộc sống con người, dù là đời hay đạo, chúng ta đều phải có những cái luật. Người tu phải có luật giới của người tu, người đời cũng có luật lệ của người đời. Ví dụ mình đi xe có luật của đi xe, đi đường. Mình làm ăn phải có luật của làm ăn. Như vừa rồi Pháp Hòa nghe, có những nơi thấy người ta ùn ùn đi mua gạo, tăng giá gạo lên từ một bao 40 đồng thành bao 80. Thì những người mà người ta biết được cái chuyện gọi là phạm luật trong làm ăn, người ta thưa. Thế là mình rõ ràng mình không có một cái, mình không có chữ luật giới là gì. Giới luật được dịch nghĩa là đạo đức. Mình làm gì phải có cái luật của nó. Ví dụ như mình mở tiệm làm ăn, mình lấy người ta 10 đồng một cái tô cháo, mình phải nấu làm sao cho nó xứng đáng với tô cháo mình bán ra. Chứ không thể chặt khúc nấu nhừ đem ra miễn cho có lấy 10 đồng ngon hơn. Không được. Mình làm như vậy lâu ngày nó tổn giảm cái phước, mất khách. Người ta ăn người ta biết chứ, người ta là người sành điệu mà, người ta bỏ tiền ra người ta ăn, người ta đâu có dạy. Nhưng mà mình làm vậy cái mình mất khách. Hiện đời là mất đi cái phước là không có khách, mà mình mất đi cái đạo đức trong cái phương diện làm ăn. Thì ở đây cũng thế, chữ giới luật nghĩa là đạo đức. Người sống chúng ta cần phải tuân thủ một luật lệ nào đó để giữ cái đạo và cái đức cho mình. Cho nên trong cuộc sống á, quý vị nhìn á, con chim, con kiến, nó đều có luật lệ của nó hết. Vì sao? Nó đi có đàn, có ngủ, nó đi ngay tấp. Con người mình cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như tại sao mỗi bữa tụng kinh mình phải xếp mấy cái tọa cụ bồ đoàn cho ngay, để mọi người ngồi theo thứ lớp. Mà ngồi theo thứ lớp tức là chúng ta sống có trật tự. Bây giờ mình dọn mình không để gì hết thì tự nhiên ta không có biết đường đâu ta ngồi, thì ta ngồi tá lả hết. Ta ngồi người trước người sau. Như mấy cái lễ lớn mình dẹp hết thì mọi người ngồi chen chúc với nhau, không có ngay hàng thẳng lối. Còn nếu mà mình để một cái gì đó, cho nên mình đi tới đâu mình phải để ý người ta làm như thế nào, ngay ngắn. Nhất là quý vị qua Nhật, quý vị đi qua bên Nhật á, hay là qua bên Hàn Quốc á, ở trước cửa chùa của Nhật á, người ta làm một cái miếng gỗ, mình bước lên cái miếng gỗ đó, mình tháo đôi giày mình ra, rồi mình cầm đôi giày mình để trên cái kệ, rồi mình đi dọc theo cái miếng gỗ đó đi vô chánh điện. Mình sợ dơ chân, người ta đóng một miếng gỗ cao khỏi mặt đất để mình bước lên cái miếng gỗ đó mình đi không dơ chân, nhưng mình phải để đôi giày lên thứ lớp. Hoặc là có khi mình quay lưng lại để có đôi dép cho ngay, rồi sau đó vô chùa, để một lát khi mình đi ra là mình sọt hai cái chân mình vô mình đi thôi. Còn ở bên Hàn Quốc, chánh điện tất cả người Phật tử không được đi vào cái cửa chính, đều phải đi bằng cửa hông. Rồi mình tới đó mình không có để ý gì hết, mình cứ a dùm a sang mình vô, thì người ta la mình, hoặc là người ta nhìn vô ta biết cái người này. Có nhiều chỗ người ta để bảng luôn mà bất cần. Thế nên mình ở đây người ta để bảng cấm đậu xe hay là cấm làm gì gì đó, mình phải tuân thủ. Thì người sống á, cái người ngay thẳng, cái người chân thật á, thấy cái gì người ta không cho là không làm. Ví dụ như những cái cửa ta khóa, khóa cho người ngay hay người gian? Cửa khóa là khóa người ngay hay gian? Khóa người ngay. Cái người ngay thẳng chân thật, người ta cầm vô cái tay, người ta gật gật vậy, ồ cửa khóa ta đi. Còn kẻ muốn đập cửa đó rồi á, 10 cái cửa vậy nó cũng đập được. Cho nên khóa là khóa người ngay. Cái tủ tiền ta để, ta lóc cái đơn sơn cái thôi, cái người ngay ta lại ta thấy khóa là bây giờ ta đụng. Còn người gian phải đụng đụng vô coi mở không, rồi thậm chí còn ngó ngó nhìn nhìn coi có cách nào nại nó không. Chứ cái gì mà người ta làm ở trong xã hội này tất cả đều là thứ lớp, để cho nó có cái trật tự. Thì ở trong chùa hay là ở đâu cũng thế, nó đều có cái trật tự của nó. Vậy cho nên đối với người xuất gia, Đức Phật dặn điều đầu tiên nhất là phải giới luật. Thậm chí Ngạ Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, chúng con không còn thầy để nương tựa, vậy chúng con phải cần phải nương tựa vào ai? Đức Phật trả lời sao quý vị không? Quý vị hãy nên nương tựa vào giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tại sao? Tại vì ví dụ bây giờ Đức Phật mất, có một thầy nào khác thế Phật thì cái vị đó có mất không? Cũng phải mất. Cho nên chỉ có nương tựa giới luật, luật lệ đã quy định, chúng ta nương vào đó thì không sai vào đâu được. Còn mình nương vào bất cứ người nào, người đó thủy chung cũng vô thường, cũng sanh già bệnh chết, rồi làm sao mình nương tựa mãi mãi và vĩnh viễn được. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng nói quý vị đừng có nương tựa vào ai, mà quý vị phải nương tựa vào chánh pháp. Cho nên khi Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp, Pháp Hòa hay mượn những bài kinh. Vì sao? Vì mượn những bài kinh để làm cái nền tảng, rồi mình khai triển, mình nhắc nhở thêm, mình chia sẻ thêm. Còn tất cả phải lấy nền tảng trên lời Phật dạy làm cái quy định. Cho Đức Phật nói các vị phải tôn trọng và cung kính giới luật như người nghèo được của, như người mù được thấy. Người sống mà có đạo đức, đó là cái tài sản quý nhất của mình. Vì sao? Vì đi tới đâu cũng không bao giờ bị người khác chê bai, coi thường. Vì mình sống lúc nào cũng có cái căn bản đạo đức.
Thì cái bữa đó là còn ngày nữa là hết khóa tu của các em nhỏ rồi. Thì năm nay khóa tu chia làm 3 khóa. Khóa thứ nhất là các em tuổi từ 12 tuổi cho đến 17. Khóa thứ hai là từ 7 tới 12. Rồi khóa thứ ba là từ 18 tuổi trở lên. Thì nhờ chia như vậy cho nên cái lượng các em nó chia nó ít lại. Tại vì hồi xưa mình dồn thôi cái nó cả trăm. Bây giờ thì mình chia nó ra thì cái khóa người lớn này ít lại. Cái bữa nọ Pháp Hòa trước cái ngày khóa tu kết thúc, cái Pháp Hòa có cái buổi lễ quy y cho Phật tử. Đắp y lên trên này rồi chuẩn bị làm lễ quy y, cái con cô Phật tử của chạy lên của hớn hả, thầy ở dưới cái phòng lầu dãy số 3 đó có hai đứa con trai con gái nó ôm nhau ngủ trong á. Trời đất ơi, Pháp Hòa nghe xong rồi tim Pháp Hòa nó đập thình thịch. Pháp Hòa mới nói how can it be, là sao có chuyện này xảy ra. Mà mình trên đường mình đi xuống, Mình đi cũng khoan thai, nhưng mà trong lòng bắt đầu nó đánh lô tô. Trời ơi, nếu mình mở cửa ra mà thiệt cặp này nằm trong đó, mình nói gì đây? Lúc này phải thiệt là biết nói gì đây đó. Thì thưa đại chúng, là khi Pháp Hòa suy nghĩ, nếu mình gặp nó mình phải giải quyết như thế nào? Từ ở cái chánh điện này bước xuống đó có mấy bước mà trong lòng mình đầy những cái lo toan. Khi đi xuống tới đó, Pháp Hòa mở cửa ra thì trong đó thường mỗi phòng có 2-4 cái giường, phải không? Ở dưới này 2. Thì có 3 thằng con trai nó ngóc đầu dậy, nó ngó Pháp Hòa. Tụi nó ăn sáng xong rồi, nó dọn dẹp phòng ốc xong rồi, nó vô trong đó nó nằm chơi với nhau. Rồi cuối cùng nó buồn ngủ, mỗi đứa nó co nó ngủ. Mà trong đó có một thằng nó uống tóc dài dài vậy nè. Mà lúc mà cổ mở cửa ra, cổ ngóc đầu dậy, cổ thấy cái tóc quăng, thì cổ nghĩ là một con nhỏ. Cổ lên cổ chạy, cổ nói: "Thầy ơi thầy, có 2 thằng con trai với đứa con gái nó ôm nhau nó ngủ ở dưới đó." Thì cổ nói mà cổ không đi theo mình để bắt quả tang. Thì Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa gặp cổ và nói: "Trời ơi, nói gì đâu không à." Thế thì nhưng mà Pháp Hòa suy nghĩ, khi Pháp Hòa kể xong rồi Pháp Hòa mới suy nghĩ, cũng tốt, cũng may là cổ nói ra. Chứ nếu cổ nín thinh, cổ không nói mà cổ đi đồn, cổ khều cổ nói: "Bà biết cái gì không? Khóa tu vừa rồi 2 đứa nó ôm nhau nó ngủ mà ông thầy không biết gì hết." Cái đó chết lớn nữa. Thế đó, giờ cổ nói mà mình đi xuống mình kiểm tra, phải không? Mà khi mình kiểm tra mình xác định rằng all boys thì nó đỡ quá. Cho nên thưa đại chúng là đó, trước mặt mình xuất hiện nhưng mà đôi khi mình còn nhận thức còn chưa được. Thì làm sao mà mình thấy những cái gì nó xảy ra mà mình lấy cái nhận thức bình thường? Cái gì mà có cái thức trong đó là có cái phân biệt, có cái dính mắc. Khi mình ở trong chúng mình tu á, tại sao mà người tu mình phải phủi tóc? Tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Mà mỗi cái sáng mình bây giờ thật sự, tuy rằng xuất gia gieo duyên mà chỉ mới nhá kéo chứ chưa phủi tóc, thành tựu cũng bận rộn với nó buổi sáng dữ lắm. Sáng ngủ dậy là cũng ở trong đó cũng hết nửa tiếng bắt đầu tu tu chứ phải cho tu đẹp chứ. Cho thử ra là rồi tuy rằng mặc áo tràng thôi mà cũng phải tém tém gì cho nó đẹp, phải không? Cũng phải có gieo có gì đó lên làm cho nó đẹp, mà hễ mà đắp y lên, tuy rằng đắp y rồi mà cũng phải sửa đứng rồi cho đàng hoàng, phải không? Thành thử ra phải làm đẹp. Mình phủi tóc tức là mình phủi đi những cái phiền não. Và trong 10 ngày này á, mình có thể nói là mình tạm quên hết những cái gì mà những cái thế sự, tại vì chúng ta đã cố gắng để chúng ta gác hết tất cả những chuyện đó lại rồi. Bây giờ chúng ta chỉ vô đây, chúng ta nói theo tiếng Mỹ là enjoy. Nhưng mà không phải enjoy theo cái kiểu đời, nhưng mà chúng ta biết enjoy theo cái kiểu của cực lạc. Ở cõi cực lạc, vì sao được gọi là cực lạc? Vì những chúng sanh ở cõi đó không có biết khổ là gì, chỉ toàn là hưởng những sự an lạc. Mà quý vị nghĩ có đúng không? Sáng và cái ngủ không cần, cứ ngủ thẳng cẳng đi, có người báo thức, sướng không? Rồi một chư thiên báo thức, chư thiên báo thức xong rồi cái mình ra mình Anthony xong rồi cái mình lên chánh điện là chư thiên đã bày tọa cụ bồ đoàn sẵn, mình chỉ cần ngồi xuống để mà hít thở thôi, mỉm cười thôi rồi tụng kinh. Chư thiên mình đang ở đây tụng kinh thì biết bao nhiêu chư thiên ngoài kia đang lo cái chỗ cho mình ăn sáng. Xong rồi cái mình về mình cất y, cái là rủ nhau ra cái có ăn tô ăn sáng. Ăn sáng xong chỉ cần đứng dậy một cái thôi, ăn rồi không cần phải lau rửa nhọc nhằn gì hết, y cõi cực lạc chứ gì nữa. Đó. Rồi một ngày nghe 3 thời pháp. tụng hai thời kinh. Cho nên mỗi buổi sáng ra mình chỉ cần lấy cái giỏ đựng đầy bông hoa, rồi mình đem dâng cúng dường chư Phật. Đó, quý vị thấy bông hoa. Ngày hôm qua mình ngồi ở ngoài liều, mình nghe mưa. Pháp Vũ, Pháp Vũ là mưa pháp. Cho nên là mình thấy rằng mấy ngày ở nhà mình đó là mình phải rầu lắm, phải nấu, phải lo. Bây giờ ai lo ai nấu, mình lo tu thôi. Trừ khi nào tới phiên mình. Còn những cái việc mà mình chăm sóc nhà vệ sinh, trai đường cho đại chúng, đó là mình phát tâm tạo phước. Phát tâm tạo phước, phát tâm cúng dường cho đại chúng. Mình không có gì cúng dường hết, xin cúng dường cái công quả của mình. Mình công phu tu tập tụng kinh bái sám hồi hướng công đức cho đại chúng rồi, đồng thời cũng phát tâm làm việc. Trừ những bác lớn tuổi, những vị lớn tuổi sức khỏe không có miễn, nhưng mình có sức khỏe làm, đóng góp ngày cũng được, hai ngày cũng được. Vì mình dùng chứ ai đâu. Mình có dùng thì mình có để công vô đó, mình tu sửa. Ở trong cái bài Bạch An Cư hồi sáng này của quý thầy quý cô đó, có một câu đó, đại đức nhất tâm niệm, hôm nay con tỳ kheo gì đó nương vào chùa Tây Thiên để an cư trong 10 ngày, nếu phòng xá có hư hoại sẽ tu bổ. Guarantee với cái vị vị mà ngồi nhận cái sự an cư, tờ an cư của mình đó. Cho nên mỗi mỗi mình thấy là đều có sự chăm sóc. Và khi mình thấy như vậy rồi là mình đọc năm lời quán nguyện đó một cách hạnh phúc. Đọc rồi mình mới thấy rằng những lời quán nguyện đó toàn là những lời hướng dẫn cho mình trong cái sự tu tập, hướng tâm của mình đến cái nẻo thiện. Cho nên mình đang đi trên cái con đường của các bậc giác ngộ đã đi. Hôm nay là mình đang làm những cái người gì? Đang cái người nghịch lưu. Nghịch lưu tức là đi ngược dòng. Người ta đi làm cực khổ, lấy holiday 10 ngày, 2 tuần đi chơi. Mình không có đi chơi đó, đi chơi đó. Đi chơi nhiều rồi. Bây giờ đi chơi chỗ này. Và chúng ta được gặp toàn là những bậc thiện nhân cao đức. Phải không? Trong Kinh Di Đà nói đó. Toàn là những bậc thiện hữu tri thức, thiện nhân cao đức của mình. Tại vì những người này đồng một hướng tu với mình hết. Quý thầy rất là hạnh phúc, rất là vui. Tại vì lâu lắm mới được gặp nhau ở trong một cái đạo tràng như thế này. Có những thầy Pháp Hòa quen cả chục năm mới được gặp. Giống như Hòa thượng Thượng Minh Hạ Lý và Thượng Minh Lý ở chùa Khánh Quang. 30 năm rồi Pháp Hòa mới được gặp lại Hòa thượng. Hồi nhỏ lúc ở Cần Thơ và đi công quả chùa Khánh Quang. Lúc đó Hòa thượng Khai Sơn còn, thì Hòa thượng ở trong đó. Thì lúc nhỏ chỉ gọi là Hòa thầy Lý thôi. Một năm về trước Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật sự ở New Jersey. Hòa thượng cũng Phật sự ở vùng đó. Ngài nghe Pháp Hòa ở đó, Ngài không có nhớ, nhưng mà Ngài nghe Pháp Hòa, Ngài mới đến Ngài thăm. Pháp Hòa nghe Ngài đến mừng quá, ra chào Ngài và Pháp Hòa thưa với Ngài là hồi nhỏ con ở Khánh Quang. Tại ở Cần Thơ có cái vùng, cái đường đại lộ Hòa Bình, chùa Phật học, chùa Khánh Quang, Tịnh Độ cư sĩ gì nó vòng 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 đó. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa cứ vòng vòng mấy cái chùa đó, hết qua chùa Tịnh Độ cư sĩ phơi thuốc, thì qua sáng thì qua hầu hòa thượng chùa Phật học, xong rồi qua tụng kinh chùa Khánh Quang, qua bán đồ chay ở chùa Bảo An vòng vòng rồi đó. Hồi nhỏ lúc đó qua chừng 8 tuổi 9 tuổi gì thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa được gặp lại Hòa thượng. Rồi năm rồi Hòa thượng nói tôi muốn qua Canada ăn chiếm. Thì Pháp Hòa nói dạ, thì Hòa thượng muốn qua thì mình thỉnh Ngài qua. Và hôm nay Ngài có mặt với chúng ta trong cái khóa tu học này. Cho nên mình tạm thời mình lãng quên những cái đau thương, những cái buồn phiền của mình trong những ngày trước để chúng ta tu. Và chúng ta gieo cái duyên này. Và chúng ta nguyện rằng nếu mà mình trong 10 ngày này mình có thời gian mình tĩnh lặng xuống để mình thấy rằng à, đây là những cái mình cần buông bỏ. Ngày hôm qua đi về Trúc Lâm cúng xong thì trước khi ra cửa thì có anh chị Phật tử dẫn đứa con vô khóc. Thì Pháp Hòa cũng phải nán ở lại để an ủi chị một chút. Chị mới gần như là hát cái bài mà thầy ơi người ta đã bỏ con rồi thầy ơi vậy đó. Pháp Hòa mới nói cái đó đâu có gì buồn, đó là hết nợ. Chị không nhớ là chị đã từng tâm sự với Pháp Hòa bao nhiêu năm qua. Chị sống trong đau khổ, sống trong chịu đựng, trong uất ức, trong đủ thứ hết. Thì bây giờ người ta đã quyết định, người ta tha cho mình thì được, mình được tự do chứ có gì đâu khổ, có gì đâu buồn. Không, thành thử ra nếu mà mình, nếu mà người ta gọi là gì đó, ở ngoài đời người ta hay kêu là bị bỏ rơi á, phải không? Hay là bị ruồng bỏ hay bị bỏ rơi, đâu phải bị bỏ rơi. Cái đó là người ta cho mình sự giải thoát. Chứ bỏ rơi gì? Mà nếu mà có rơi mà mình rơi, bây giờ không rơi đâu nữa mà mình rơi vô chùa thì là tốt chứ có sao đâu. Chị mới nói à, nghe thầy nói cũng có lý ha. Thành thử ra, thật sự ra những cái đó nhiều khi chúng ta đã có sẵn rồi nhưng mà không ai khai mở, không ai điểm cái đó cho mình. Giờ chỉ cần điểm thêm cái nữa có nó đẹp à? Giống như là người ta vẽ một cái bức tranh vậy đó. Thật sự ra nhiều khi bức tranh nó chỉ thiếu con nét quẹt lên nữa thôi, làm cho cái cọng cỏ chỗ đó nó xanh lên là bức tranh nó đẹp. Thì bây giờ cũng vậy đó. Có nhiều khi cuộc sống của mình nó đã được vậy rồi, giờ thêm điểm nữa cái là nó đẹp. Thì quý vị cứ nhớ, thí dụ hôm nay mình nhịn được 3 ngày rồi, trời tức quá, cái người đó cứ nói luôn hoài, thì cứ nhớ là mình nhịn thêm bữa nữa cái nó điểm lên. Bức tranh nó thêm điểm vậy đó. Mà quý vị phải tin một điều là mình có tu là có chuyển. Chuyển từ mình cho đến chuyển người thân. Ở đây có nhiều vị đã có kinh nghiệm cái đó. Mà khi mình chuyển được bản thân mình rồi, tự nhiên người xung quanh mình họ sẽ chuyển. Tại sao? Tại vì cái đức tu của mình, cái công phu tu tập của mình nhất định nó phải có kết quả. Chứ nếu không thì Phật biểu mình tu để làm gì? Và thưa đại chúng nhớ là mình theo Phật không phải là bởi vì Phật phù hộ cho mình, mà mình theo Phật là bởi vì Phật chỉ cho mình cái cách làm sao để mình chuyển hóa cái đau khổ. Và đó là mục đích của Đạo Phật. Mục đích của Đạo Phật là giúp cho con người giải những cái khổ trong đời sống hàng ngày. Người ta có thể khổ vì ăn, vì mặc, vì ở, vì danh, vì lợi, đủ thứ hết. Nhưng mà người Phật tử chúng ta có tất cả những cái đó, nhưng mà nó không làm khổ mình được. Tại vì cuộc sống chúng ta đi theo cái dòng đó. Nhưng mà nếu mà nó có cái gì nó bất trắc thì chúng ta hiểu là cái đó không phải là cái vấn đề. Mà nếu mà nó là vấn đề thì cũng là chuyện thường thôi. Quý vị nhớ năm ngoái mình có nói một câu không? Buồn rồi nào cũng qua. Cái gì mà đến ở với mình mỗi ngày? Buồn ngủ. Buồn nào rồi cũng qua. Chỉ có buồn ngủ đến mỗi ngày. Mà nãy giờ thấy buồn dữ lắm rồi đó. Nãy giờ Pháp Hòa thấy quý vị buồn dữ lắm rồi đó. Thôi quý vị buồn thì em nghỉ. Thưa đại chúng thì đùa vậy thôi, chứ cũng đã hết giờ. Thì hôm nay là buổi đầu tiên, không phải là một buổi giảng kinh nói pháp gì, chỉ là ra thăm và đại chúng, và cũng như theo lệ mỗi năm. Tại vì lúc nào mình cũng có những người mới vào, thì những người mới vào thì nhất định sẽ có những cái chưa quen, phải không? Thì Pháp Hòa có lời thăm hỏi đến tất cả quý vị, cũng như là mong tất cả quý vị thông cảm cho cái hoàn cảnh còn sơ sài của Tây Thiên, và quý vị hoan hỷ cho tất cả những gì mà ban tổ chức thiếu sót, và cố gắng làm hết sức của mình trong cái khả năng của mình. Thì mong đại chúng thông cảm và hoan hỷ. Và cái quan trọng là chúng ta luôn luôn thấy rằng mình đang làm mấy chữ: xuất gia, là gì nữa, gieo duyên và tu học. Thì khi nào cái việc gì nó phiền não nó đến thì mình nói là mình đang xuất gia. Thí dụ lỡ mình thô, mình đang xuất gia. Lỡ mình nổi phiền não lên, mình đang xuất gia. Tại vì xuất phiền não gia. không? Sao chị không nghe lời tôi? Nói ồ, mình chưa thay đổi mình sao mình bắt người khác theo? Tôi biểu chị đi ngay này mà sao chị đi ngay nọ? Tôi biểu chị ngồi gần tôi mà sao chị ngồi với bà kia? Tôi biểu chị ngủ gần tôi mà sao chị không nghe? Giờ chị than. Thưa đại chúng là mình không có biểu ai hết đó. Trong này là mỗi người ai cũng có cái tự giác của mình, phải không? Và ai cũng phải nỗ lực để chúng ta chuyển hóa. Cho nên ba chữ chúng ta để lòng: xuất gia, gieo duyên và tu học. Kính chúc đại chúng còn 9 ngày còn lại. Nghe dài quá ha, nhưng mà không có dài đâu, mau lắm. Thành thử ra quý vị cứ nhớ là mình đã để biết bao nhiêu công sức, thời gian đủ thứ hết mới được về trong này đây. Thành thử đừng có để cho những cái duyên lặt vặt nó lôi mình. Coi vậy chứ mình muốn gieo duyên xuất gia mà duyên thế sự nó lôi mình mà hồi nào mình không biết á. Cái duyên tập khí nó cuốn mình hồi nào mình không hay. Cái duyên phiền não nó trôi mình hồi nào mình chẳng bao giờ biết. Tại vì mình để cho cái tập khí nó lôi kéo mình. Cho nên từng giây từng phút quán chiếu bản thân, quán chiếu tất cả những cái tâm hành của mình khi nó hiện khởi. Có một lần Pháp Hòa nói với quý Phật tử là mỗi người chúng ta ai đi ra thì cũng phải nhìn cái kiến một cái để bảo đảm rằng mặt của mình sạch sẽ. Thì cũng như vậy, mỗi người chúng ta có một cái kiến soi tâm. Và để coi chúng ta hôm nay chúng ta đã sống như thế nào, đã tu tập như thế nào. Và ở đất Tây Thiên này, hay là nói chung chung là đi đâu, hễ mưa thì chúng ta kiếm đồ che. Mưa mình cũng sợ, nắng mình cũng sợ, lạnh mình cũng sợ. Cho nên mình mới nắng thì mình che nắng, mưa thì mình che mưa, lạnh thì mình mặc áo ấm, mà nực quá thì mình làm gì? Quạt. Thì đó, lúc nào mình có tím một chiêu để mà mình giải quyết những cái mình đang khó chịu. Đó là để mình làm dễ chịu cái thân. Nóng quá cái thân chịu không được phải quạt, lạnh quá cái thân chịu không được phải mặc ấm. Mà quý vị cứ thấy, thí dụ lúc mà mình lạnh quá, kiếm cái nón trùm lên, kiếm áo lạnh mặc vào. Nhưng mà tới hồi nóng rồi, áo lạnh everywhere, nón everywhere là không được. Lúc mình cần nó mình đi kiếm nó, mà lúc mình không cần nó mình bỏ nó đâu có được. Đó. Cho nên mình, nếu mình để tâm mình được chánh niệm cái chuyện gì đó, cho quý vị thử chánh niệm nè. Khi mình đi ăn cơm đó, sắp hàng đi vào lấy cơm giữ im lặng nè, vào ghế ngồi giữ im lặng, chờ tất cả mọi người tới, chánh niệm im lặng. Ăn cơm xong rồi đợi chư Tôn Đức lần lượt đi ra, rồi mình nối đuôi đi theo. Nối đuôi tức là cái người cuối, nhưng mà khi ra là ra trước. Thấy không? Rồi đi tuần tự như vậy, cái hình ảnh nó đẹp. Mình đây đâu có thấm béo gì với những cái trung tâm lớn như là ở Phật Quang Sơn ở bên Đài Loan. Quý vị biết là cái trai đường Phật Quang Sơn ngồi mấy ngàn người mà ăn cơm không một tiếng ồn, ra vào không một tiếng ồn. Người ta ngăn nắp trật tự vô cùng. Thí dụ mình đi ra thì mình nghe giảng hay tụng kinh xong cũng vậy, nên đi ra theo từng hàng từng lối cho nó ngay ngắn, cho nó đẹp. Rồi thí dụ mình lúc mình đứng dậy đó, không? Lúc mình vừa nhõng người mình dậy, nhó người mình dậy, lấy hai cái tay vỗ cái bồ đoàn lại. Để làm chi? Để nó không để lại dấu ấn. Tại vì cái bồ đoàn này nó làm bằng cái hộp lúa đó, cái vỏ lúa đó. Cho mình ngồi nó thụng, phải không? Mà mình đứng dậy mà mình quên cái lát lại thấy nó thiếu cái trang nghiêm tế nhị. Cho nên khi mình vừa nhón người dậy thì hai cái tay đưa ra làm sao vỗ cái gối lại. Mà vỗ nhẹ nhẹ thôi chứ không. Để quý vị thấy là nếu mà mình có chánh niệm thì nó từng chút như vậy đó. Đi lên chánh điện để đôi dép cho ngay. Hay là nếu còn kệ để dép để lên cho ngay. Đi vào mình đi lòn hai, đi vòng hai bên, đi từng tự đi vào. Mình đang gieo duyên cái oai nghi, cái tế hạnh của người tu mà. Đắp cái y lên rồi là lúc nào hai tay mình cũng ở trước ngực này để biểu tượng. Thứ nhất là y phục, pháp phục trang nghiêm, đi đứng khoan thai. Và hai cái tay như vậy tượng trưng cho sự khiêm cung, cung kính, cung thủ mà, cung thủ. Rồi quý vị thấy đó, trời ơi, sao mà hình thức vậy không? Mình đang gieo duyên, người tu đi như vậy, bây giờ mình đang gieo duyên với tu như vậy. Người tu ăn như vậy là mình cũng ăn như vậy. Người xuất gia phải sống như vậy. Thì bây giờ nếu mình không gieo này rồi mai mốt lỡ mà mình, đây là lỡ nha, đi thiệt rồi cái là mình không có bỡ ngỡ. Biết hết, đắp y cũng biết, tụng kinh cũng biết, làm những việc của người xuất gia mình biết. Đó.
Người mất chưa quy y, nên quy y cho vong linh hay không nên? Hai là khi quy y cho vong linh có giúp được gì cho vong linh không? Kính thưa đại chúng, cái này là một cái nghi thức để giúp cho những cái vong linh còn vất vưởng, chưa có nơi nương tựa. Sẵn đây Pháp Hòa nói cái chữ linh. Người chưa quy y thì chúng ta gọi là vong linh. Người đã quy y rồi, khi chết chúng ta gọi là hương linh. Người nào mà thọ thập thiện giới, Bồ Tát giới, Sa Di giới, khi chết chúng ta gọi là chơn linh. Các vị nào mà thọ tỳ kheo ni giới, khi mất đi chúng ta gọi là giác linh. Còn ai mà cái gì cũng có, mà chỗ nào cũng có, kêu linh tinh. Đạo nào cũng tốt, giao nào cũng giao. Đó thì vong linh là gì? Vong linh là cái người, linh là cái tượng trưng cho cái thần thức mà chưa có nơi nương tựa. Bây giờ á, có nơi nương tựa rồi, vì vậy mà thân nhân bắt đầu mới xin cái lễ quy y. Nhưng mà trước khi quy y á, thì thường là người ta phải khai thị cho cái linh đó. Tại vì tự nhiên bắt ta vô quy y, ta đâu có hiểu gì đâu quy y, cho nên phải có cái lễ khai thị. Thỉnh một vị thầy lớn nhắc nhở cho cái vong linh đó hiểu thế nào là tam quy. Nhưng mà không có thọ năm giới nha, chỉ quy y thôi. Tại sao vậy? Bởi vì năm giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nó chỉ có tác dụng trên thân thể một con người còn sống. Người chết rồi thọ năm giới làm gì? Cho nên không có truyền năm giới, mà chỉ làm cái pháp tam quy, quy y Phật, quy pháp, quy tăng cho vong linh đó. Như vậy thì cái lợi ích cũng có chứ không phải không. Nhưng mà hỏi bao nhiêu hay là có thiệt không, em chưa đi em đâu biết. Không, nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ, mình cứ làm. Còn cái thí dụ như bây giờ độ cho 100 người thì ít nhất cũng có 10 người lọt, còn 90 người khác cũng có thể đi được. Cũng giống như một trận mưa rơi xuống, cây nhỏ lấy nước ít, cây trung lấy nước trung bình, cây lớn lấy nước nhiều, cây chết queo không có nước, không có lấy nước. Quý vị hiểu ý, cho nên cứ khai thị và cứ quy y cho cái vong linh đó. Mà vong linh đó quy y xong rồi á, người sống đó cầm cái hình quỳ đó, nó cũng nghe khai thị luôn. Rồi sau khi làm đám xong rồi vô chùa cũng xin quy y luôn. Lúc sống thì linh tinh, mà lúc bây giờ hiểu đạo rồi vô chùa cái được sao? Được làm Phật tử. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình độ cho người mất là một phần, còn độ cho người sống nó lớn lắm. Cho nên quý vị đừng có coi thường cái chuyện mà, hay đừng có bài xích cái chuyện mà mình quy y do vong linh hay là cầu siêu đó, có lợi ích lắm. Bởi vì cái người sống họ cũng nghe, họ cũng nghe chứ không phải không đâu. Vì nhờ họ nghe như vậy đó, cái họ hiểu đó, cái từ đó họ phát tâm, họ đi chùa, họ tu. Ở đây Pháp Hòa tin chắc là thế nào cũng có vài ba vị. Hồi xưa không biết chùa chiền gì hết á, nhưng mà nhờ có thân nhân mất đi vô chùa cúng thất, rồi bắt đầu nghe kinh, rồi bắt đầu mới đi chùa. Có phải không? Hồi xưa hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa mà lần đầu tiên tiếp xúc được với hình ảnh của người tu mà nghe tiếng tụng kinh là nhờ ông ngoại Pháp Hòa mất. Khi đó ông ngoại Pháp Hòa mất năm 81, thì ở nhà Pháp Hòa mới mời một thầy đến tụng kinh. Mà đặc biệt là thầy này thấy tụng tiếng Phạn không à, thầy không có tụng tiếng Việt, nhưng mình nghe mình thích lắm. Mà Pháp Hòa đoán thôi, chắc cũng chẳng Phạn gì đâu, mà tại vì lúc thầy tụng chú Đại Bi, chú Vãng Sanh, mà tại mình không nghe mình kêu tiếng Phạn, mình không hiểu, mới 7 tuổi mà đâu có hiểu gì đâu. Cứ thấy cầm cái khánh A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Đất Đâm Bà Tỳ, mình nghe thầy này có tụng cái tiếng gì chắc Phạn. Nhưng mà thiệt sự Pháp Hòa nghĩ là lúc đó thầy tụng cái tiếng chú, những cái bài thần chú đó. Nhưng mà từ đó cái hình ảnh của cái người tu nó in ở trong đầu của mình. Sau cái đám ông ngoại Pháp Hòa rồi á, là Pháp Hòa bắt đầu đi chùa mà không ai biểu hết, trong nhà không ai biết thờ Phật, không ai gì hết. Mà 7 tuổi là bắt đầu đi chùa và làm công quả và quy y. Ngày đầu tiên đi vô chùa luôn, trời ơi, đi vô chùa thấy ai cũng mà dịu này dịu kia, rồi ôi thiện này thiện nọ, khoái lắm. Mới đi lại gặp thầy trụ trì, nói thầy ơi, thầy con cũng muốn có tên đẹp nữa. Mà lúc đó 7 tuổi thôi, thì thầy ông cũng chịu, ông nói if you want I afternoon you, mà nếu mà con muốn thầy chiều con, chiều là afternoon chứ gì nữa. Con muốn thầy chiều con, dẫn vô ông quy y trời. Quy, mà lúc đó mình cứ ngồi mình đọc theo thầy chứ đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà quy y. Rồi bắt đầu nói với thầy là con muốn thờ Phật mà ra giá đàng hoàng. Ra giá là sao? Con muốn hình Phật Thích Ca, con muốn hình Phật Di Đà, con muốn hình Di Lạc, con muốn hình Quan Âm. Ông thầy ông thấy vậy, ông cũng nói thằng nhỏ này nó biết đặt tên Phật ra rồi. Cũng đưa cho 4 cái hình. Rồi đem về Pháp Hòa nói với mẹ Pháp Hòa là mẹ đi mua khuôn về làm bàn thờ cho con thờ Phật. Mà lúc đó mới 7 tuổi mà trong nhà Pháp Hòa đâu có thờ Phật. Nhờ Pháp Hòa đi chùa mới thờ Phật. Vậy thì quý vị thấy không? Nhờ ông ngoại Pháp Hòa mất, Pháp Hòa mới bắt đầu có khái niệm. Nhưng mà trước đó đó không có biết cái gì, nhưng mà thấy trong nhà thắp nhang. Rồi Pháp Hòa mới lượm mấy cái chân nhang đó, Pháp Hòa thắp ở ngoài đường, cứ cầm 3 cái chân nhang thắp. Ngó qua nhà hàng xóm, thấy hàng xóm thắp nhang thỉnh 3 tiếng chuông, Pháp Hòa lấy cục gạch, Pháp Hòa gõ vô cột đèn. Nhưng mà nhờ mấy cái linh tinh đó đó, đó bây giờ nó mới thành ra cái linh. Quý vị, cho nên nó có kết quả. Độ cho người mất, đến đó quý thầy khai thị tụng kinh mà người mất nghe, người mất hiểu đạo, người sống hiểu nhiều lắm. Kính bạch Đại Đức, chúng con rất vui khi Đại Đức về Houston thuyết pháp. Xin Thầy chỉ, Thầy dạy cho chúng con cách niệm Phật, cách nào để dễ đạt nước nhất tâm bất loạn, và cách nào để mau được Phật Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trời đất! Mà nếu em chỉ mà chịu đi không? Đây, không, mà kể quý vị nghe cái chuyện này nó có thiệt à. Có cái bà cụ bà lên chùa bà lại Phật. Bà đứng với bàn Phật, bà nói Nam Mô Di Đà Phật. Phật ơi, Phật thương con, Phật cho con đau dây chết giờ, Phật phù hộ cho con đừng có đau gì hết. Mà giờ này Phật tới Phật cứu là con đi liền vậy đó. Cái thì cái chú tiểu chú nghe xong, cái chú phóng lên bàn thờ Phật á, chú đứng ở phía sau, chú nói được rồi, về nhà chuẩn bị sắp sửa đi. Cái bà nghe á, nói Nam Mô Di Đà Phật, con quên, hồi nãy con nói lộn, con chưa có nấu cơm cho thằng Út. Chuyện đó có thiệt à. Như vậy thì quý vị thấy muốn cách nào đi tiếp dẫn Tây Phương phải không? Mà nếu mà lợi dắt đi có chịu đi không? Nguy hiểm à. Thôi bây giờ á, cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Bây giờ mình đổi lại, cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, con dông vô chùa. bây giờ á, cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn là làm sao? Thì mình nghĩ là niệm Phật có nghĩa là tâm mình bây giờ nó không còn một cái mãi may mà gọi là phiền muộn vọng chấp gì nó rơi vào trong khi mình niệm Phật á. Nhưng mình muốn đến cái chỗ đó đó thì trước hết á, nó có nhiều cái hoàn cảnh mình phải chuẩn bị. Bây giờ mình tự hỏi mình coi là mình có thật sự muốn nhất tâm bất loạn chưa. Có nhiều khi mình đang niệm Phật vậy nè, mà đứa con út đi làm về đó, là mình ngưng niệm cái mình nói con ơi con nhớ hâm đồ ăn nghe con. Rồi xong rồi mình biết đứa con đó mà ăn không đúng mức á, mình cũng đứng dậy cầm sâu chuỗi vừa lần vừa ngó con nó ăn đúng kiểu không. Không đúng cái mình đi vô mình hâm, mà vừa hâm mà ra chỉ ăn cho nó đúng. Tức là cái tình mẹ thương con thì không có sai, nhưng mà đôi khi mình quên là mình đang niệm Phật. Rồi mình thương con quá, mình nhắc con là phải ăn cho đúng kiểu, đúng mót. Rồi mình lỡ mình rời cái tô coi không đủ nóng, cái mình khoát tay mình tự giật cái tô mình đi hâm cho con, mà một tay thì lần chuỗi. Nhiều đó thôi mình cũng biết là mình chưa có nhất tâm rồi đó. Nhất tâm không có nghĩa là mình rơi ở cái trạng thái là lững lơ, không còn biết gì nữa hết. Không phải, biết rất rõ. Trong khi mình ngồi niệm Phật, niệm Phật, biết đang niệm Phật, mà cái gì nó xen vô biết rất rõ, cái đó mới gọi là bất loạn. Không có loạn với cái khác. Còn nếu mà mình nghĩ rằng mình niệm đến một cái lúc nào đó cái đầu mình nó lơ lơ lửng lửng á, cái đó người ta gọi là sập sắm tiệm á. Phải không? Chứ không phải niệm rồi lúc nào cũng lửng lửng lơ lơ rồi ta nói ổ sao kỳ vậy, nó tại tôi tu. Mà tu kiểu đó ai dám tu. Không, nhất tâm bất loạn đây có nghĩa là khi mình niệm Phật thì mình biết là mình đang niệm Phật, mà cái gì nó tới nó xen vô biết mà không có chạy theo nó. Rồi thí dụ bây giờ mình nóng ruột đứa con, hay là mình chuẩn bị đi ghi giấy để sẵn biểu con ăn, rồi một khi mình làm xong rồi mình giao trở lại rồi á thì mình không có lo nữa. Giờ nó ăn nóng ăn nguội gì kệ. Pháp Hòa nói ví dụ, đâu phải nó lần đầu tiên nó ăn tô phở, mà mình phải bắt là ăn cho đúng ngò, đúng ớt, đúng nóng, đúng. Con ăn thì lạnh thì nó tự nó hâm. Có cái gì mà mình phải lo? Mà chỉ lo một chút đó thôi là mình biết là mình chưa có gọi là nhất tâm rồi đó. Phải không? Còn cái chuyện mà rồi đây này, niệm Phật cách nào để mau được Phật Di Đà tiếp dẫn? Phật Di Đà đâu chưa tiếp dẫn, mà con nó mới để cái chìa khóa vô là mình nó tiếp dẫn mình mất rồi. À, tiếp dẫn mình xuống tới bếp rồi. Không, rồi nó hâm mà, rồi có nhiều khi mình đủ chuyện hết trong khi mình niệm Phật. Cho nên Phật Di Đà tiếp dẫn thì mình chưa thấy, phải không? Cho ở đây Pháp Hòa xin thưa như thế này, quý vị đừng lầm cái chỗ nhất tâm bất loạn là lúc đó mình ngồi rồi cái làm bây giờ lạnh như cái là mình không biết gì hết trơn. Không phải. Bất loạn có cái loạn nó có đến mà mình vẫn bình thường. Giống như một vị đệ tử tới thăm một vị thầy. Vị thầy mới hỏi: ngươi từ đâu tới? Nói dạ con từ Houston tới. Ông thầy nói ta nghe nói Houston nó đông đảo, ồn ào lắm phải không? Thì người đệ tử chắp tay nói dạ Houston có ồn ào, nhưng mà quốc độ của con yên ổn. Thì ông thầy nói là sao? Khá. Khá là sao? Dạ bên ngoài nó có xôn xao, phải không? Nhưng mà lòng con thì an tịnh. Cho nên mới nói dạ Houston có ồn ào náo loạn, nhưng mà quốc độ của con thì an ổn. Người đó nhất tâm mà bất loạn. Ở đây có câu hỏi là: xin thầy giải thích cách lần chuỗi tràn hạt. Nếu lần chuỗi đến hạt mẫu châu phải quay ngược lại, không được lần qua hạt mẫu châu. Nếu qua gọi là mẫu châu vượt pháp, đúng không? Chút xíu và giải thích cái chỗ này. Thứ hai là có giải thích của một chùa nói rằng trong một kinh, con nhớ là kinh Kim Cang, nói chuỗi làm bằng gỗ được phước đứt một lần, chuỗi làm bằng loại tốt hơn như hạt bồ đề, gỗ thơm hoặc đá quý thì được phước trăm lần, vạn lần. Như vậy người làm chuỗi được phước hay người có sở hữu chuỗi được phước? Nói như vậy, đạo Phật có thiên vị về giá trị vật chất không? Tuy nói rằng mọi sự do tâm. Nếu người nghèo có thành tâm đối với Phật Pháp mà lần chuỗi khiêm nhường, tức là chuỗi bằng gỗ, chuỗi thường đó, thì có được bao nhiêu phước? Trời ơi, hay quá. Xin thưa là cái chữ chuỗi mà quý vị lần đó, ở trong kinh Phật thường gọi là Phật châu, tiếng Việt mình gọi chuỗi. Thì cái sâu chuỗi này nè là để giúp cho chúng ta định cái tâm một cách dễ dàng để khi chúng ta lần chuỗi niệm Phật. Mà ngày xưa đó, cái sâu chuỗi được làm bằng đơn giản là những cái loại hạt trái ở trong rừng. Thí dụ hạt đậu, hạt sen, hạt gì cũng được. Nó khô rồi người ta kết thành một cái sâu chuỗi người ta làm. Rồi bây giờ quý vị thấy là ở trong triều đại nhà Thanh á, ông quan nào cũng đeo một sâu chuỗi, đúng không? Quan nào cũng đeo một sâu chuỗi. Thì lúc đó đó, các quốc sư đi vào trong triều á, không có chuỗi đeo thì nó không có hợp cái mốt với các ông quan ở triều đại nhà Thanh. Thì ông vua ông mới làm một sâu chuỗi quý, ông tặng cho quốc sư, tức là thầy của ông, khi đi vào triều cũng đeo một sâu chuỗi ngọc quý để nhìn giống với các quan trong triều. Rồi lần lần các sâu chuỗi đó nó được phổ thông ra bên ngoài, bắt đầu người ta khai thác, người ta làm chuỗi bằng tất cả các loại quý báu. Rồi quý vị thấy người ta đeo cái tua, có những vị mà bên Trung Hoa mà ta đeo cái tua mà dài đụng tới cái gót chân á, là cái sâu chuỗi đó đó là thường là các vị trụ trì mới đeo. Cho nên khi vào chánh điện mà đứng ngay giữa và đeo sâu chuỗi đó thì mình biết vị đó là vị trụ trì. Và người ta còn có cái ý thứ hai á, là khi đeo như vậy để lúc mà lại Phật á, cúi đầu xuống đó, thì cái sâu chuỗi đó nó nhờ cái tua nặng á, nó rị cái sâu chuỗi lại mà nó không có rớt lên rớt xuống. Cho nên người ta làm cho nó nặng ở phía sau một chút, để khi lại cái tua, cái sâu chuỗi nó không có rớt lên rớt xuống. Còn vấn đề á, mình lần chuỗi là để định cái tâm. Còn cái chuyện mà mình lần chuỗi mà để giúp cho mình định tâm, mà rốt cuộc rồi lần chuỗi để mình bận tâm. Bận tâm là coi tới cái hột nào rồi quay, rồi hột nào mà không quay, không quay thì nướng. Không có phải. Cái đó bận tâm mất rồi. Lần chuỗi là niệm Phật, là hỏi để niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để nhất tâm bất loạn. Mà rốt cuộc con loạn là trời ơi chết rồi, con lỡ con lần qua đây làm sao? Thành thử ra nó thành ra cái bận tâm mà loạn tâm, chứ không phải là nhất tâm nữa. Cho nên quý vị đừng có lo là lần chuỗi ta qua cái hộp đó hay là phải quay lại. Mấy cái đó đó, nó những cái sơ cơ dữ lắm, mà nó mình tu mình phải vượt cái đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đừng có bận tâm cái chuyện đó. Mình đã nói niệm Phật để mình định tâm, mà rồi rốt cuộc mình niệm mà mình bị bận tâm, loạn tâm cái chuyện là nên tới đó rồi quay hay là không quay, xài. Rồi, cái chuyện thứ nhì, nói rằng á, chuỗi làm bằng gỗ thì phước một phần, chuỗi làm bằng ngọc tốt á, thì tốt vạn lần. Rồi cái câu hỏi là người như vậy thì cái người làm với người lần á, ai có phước? Cái người hỏi có phước. Nhờ hỏi nó mới ra chuyện. Rồi hỏi bây giờ cái người mà nghèo quá, người ta không có chuỗi quý, người ta lần vậy ta có phước không? À, như vậy thì mình kẹt cái chỗ là gỗ với quý. Mình phải hiểu cái ý nữa. Pháp Hòa không có đọc cái chỗ này, nhưng mà nếu thật sự có nói cái này là nó ý như thế này nè. Cái chuỗi là gì? Chuỗi là cái tâm. Nếu mà cái tâm mình mới bắt đầu khởi tu mà nó chưa có thuần á, thì nó là chuỗi gỗ. Nhưng mà khi mà tu niệm rồi, cái tâm mình nó thuần thục, nó có thể lướt qua những cái khó khăn, cái biến loạn đó là chuỗi ngọc. Mà chuỗi mới sơ cơ tu thì phước nó ít. Hiểu ý không? Giống như quý vị thường hay nói của ít lòng nhiều vậy đó. Của tuy là ít nhưng mà nghĩa so nghìn trùng. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên đó, người ta mới nói nè, làm tượng Phật gỗ không bằng làm tượng Phật ngọc. Không phải cái Phật ngọc mà chúng ta đang đi biểu diễn đi mà chuyện là không phải. Ý ở đây muốn nói là Phật gỗ đây có nghĩa là cái tâm mình á, nó chưa có thuần. Và khi tâm thuần á, phiền muộn không đá động được, đó là Phật ngọc. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy mà chúng ta có một ông La Hán trong 18 vị La Hán, ngày ngồi cái ngày mở cái áo này ra thì có cái tượng Phật nó hiện lên đây. Thì cái ông La Hán đó gọi là La Hán khai tâm. Đó, còn có khi người ta không để cái tượng Phật, ta viết chữ Phật. Cho nên mình đừng có lầm là nói cái vấn đề chuỗi là bằng cái hình tướng. Không phải. Chuỗi ở đây ta nói là cái tâm của mình đó. Nếu mà mình luyện được cái tâm mình là nó tới cái chỗ ngọc đá thì nó mới quý. Ngọc đá đây là tượng trưng cho cái tâm mà không có vướng mắc, không có chấp trước. Chuỗi nào lần cũng được. Chuỗi thậm chí không có chuỗi, bấm lóng tai niệm. Pháp Hòa có những người Phật tử mà niệm Phật hay là trì chú đại bi không có chuỗi, lấy 7 hộp đậu, trì xong một bài chú đem hạt đậu qua để bên này, hay là một hạt sỏi, cái nào cũng được hết. Quý hiểu ý không? Cho nên cái chữ mà lần chuỗi có nghĩa là gì? Chúng ta lần từ từ để mà vượt qua. Cho nên những sâu chuỗi, những cái hạt chuỗi trong đó nè, có khi là 18 hộp, có khi 108 hộp. 18 hộp là tượng trưng cho 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Con mắt mình thấy cảnh, con mắt mình là cái căn, cái cảnh tướng bên ngoài là cảnh, rồi mình dính theo nó cái là bàn. Mà mình có tới mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là 6 căn. Rồi 6 cảnh bên ngoài là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi mình phân biệt cái này hay, cái này dở, cái này đẹp, cái đó là thức. 6 lần 3 là 10, 18. Cho nên mình phải lần cho mòn cái 18 đó, tượng trưng cho 18 chuỗi hộp. Rồi 100 đó là cũng 6 cái này, rồi nhân ra cho 3 đời tam giới gì đó, thành ra 108, mà chúng ta thường gọi là 108 phiền não. Như vậy thì nó không lẽ lần chuỗi này lần chuỗi phiền não? Không, một hộp mình lần nó qua có cái là mình vượt được một lần. Cái ý nó vậy. Cho nên không có cái chuyện gọi là đạo Phật thiên về vật chất, không phải. Nhưng mà các tổ nói cái ý. Thí dụ như nói quý vị cúng hoa cho Phật, đấy, đem một bình hoa lên cúng là hình thức thôi. Mình phải cúng cái gì biết không? Cúng cái hoa gì? Nụ cười của mình là cúng Phật đó. Cái tươi tốt của mình mỗi ngày là dâng hoa. Cho nên có một hôm nọ, có một người hoa đến chùa, thì đi tìm mới đây thôi, thì đi tìm hương không gặp. Thì lúc đó cái bật lửa nó hết lửa đi, cái Pháp Hòa mới nói tiếng Hoa, mà nói tâm hương. Vị đó hiểu liền. Bây giờ mình không có thắp cái hương bằng vật chất, mà mình thắp cái gì? Tâm hương, hương lòng. Cho nên mình mới có cái câu là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Cái hương đó nó mới phưởng phất khắp mười phương, mới có thể cúng được ngôi Tam Bảo. Còn cái hương mà chúng ta thắp đây á, là cái hương vật chất, phải không? Cho nên hương này á, người ta người xưa người ta định, người ta làm cái bài kệ cúng hương không? Thử nhất biện hương, bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới như khí tài, phân chi hậu chi diệp chi hoa quan, hàm sơn xuyên chi tú lệ, phi mộc, phi hỏa, phi yên. Không phải bằng gỗ. Phi mộc, phi hỏa không phải bằng lửa, phi yên không phải là loại trầm. Thâu lai tại nhất vi trần, thâu nó lại thì nó ở trong cái hạt bụi, tán xứ thì phổ châu xa giới. Đó là tượng trưng cho tâm hương. Hương này không phải đất mọc, không phải trời xanh. Trước khi mà thiên địa chưa sanh, nguồn cội đã ngập tràn pháp giới. Đó là tượng trưng cho tâm hương. Cho nên mình đi đến chỗ nào mà người ta có thắp hương rồi, cứ lùi ra lại Phật, không cần mình phải thắp thêm cây hương nữa. Quý vị hiểu ý không? Đó là tâm hương. Mà ở cái xứ mà chúng ta ngột ngạt cửa sổ không mở được, mà thắp nhiều quá cũng không tốt. Cái khói hương nó làm cho con người bệnh, phải không? Cho nên nó nói như vậy không nghĩa là chúng ta không thắp hương nha. Nhưng mà chúng ta phải biết theo tùy duyên. Đã có cây hương trên bàn, trên cái lư rồi, thì bây giờ chúng ta thắp gì? Tâm hương. Đó. Ở đây cái vấn đề chuỗi cũng vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi nhờ thầy khai thị cho chúng con được hiểu rõ. Câu hỏi là hòa thượng, con cảm ơn thầy. Ủa làm sao? À, chắc chắn hỏi hòa thượng nghĩa là gì á hả? Chắc vậy.
Thưa đại chúng, là cái chữ hòa thượng á, là mình âm từ cái tiếng Hoa, là tiếng Hoa tiếng Phạn. Rồi thì người Trung Hoa dịch cái chữ hòa thượng á, là lực sanh. Lực sanh có nghĩa là cái người này có khả năng sanh trưởng cái đạo lực cho mình. Mà ngày xưa danh từ hòa thượng này được dùng ở trong giới đàn thôi, tức là cái vị ngồi truyền giới cho cái vừa giới tử, gọi là hòa thượng truyền giới. Nhưng mà lâu ngày á, thì Phật giáo bắt đầu thành lập thành một cái giáo hội. Nhưng mà chúng ta bắt đầu phải dùng những danh từ để xưng gọi các vị ở trong giáo hội. Chứ ngày xưa là các vị đều là đại đức hết, già trẻ gì cũng một danh từ đại đức thôi. Nhưng mà vị nào lớn hạ hơn thì chúng tôi gọi là trưởng lão. Cho nên ở trong kinh quý vị thấy không, trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Tu Bồ Đề. Nhưng mà đến ngày đại đức thì đại đức A Nan. Vì đại đức là cái vị còn trẻ, nhưng mà người nào tu lâu thì gọi là trưởng lão. Nhưng mà khi giáo hội thành một cái hệ thống sinh hoạt hành chánh trong xã hội thì buộc lòng phải có những danh xưng. Thì bắt đầu chúng ta mới xưng những cái danh từ hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Thì giờ bắt đầu mới quy định cái thời gian và tuổi tác để chúng ta tấn phong. Vị nào mới tu từ 20 tuổi đời cho đến 40 tuổi đời và hạ lạp khoảng 20 năm thì vị đó gọi là đại đức. Từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi là đại đức. Thì bên ni người ta gọi là sư cô. Sư cô là ngang với đại đức. Rồi bên nam, rồi xong rồi á, 40 tuổi đời cho đến 60 tuổi đời mà phải có 20 năm hạ lạp, tức là an cư tuổi đạo đó, thì gọi là thượng tọa. 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo, gọi là thượng tọa. Thì bên này gọi là ni sư, bên nữ gọi là ni sư. Rồi cái vị này 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng. Thì bên nữ gọi là ni trưởng. Còn cái danh từ sư ông, sư bà đó là mình gọi cho có cái tính cách thân mật ở trong nhà, trong đạo với nhau. Chúng ta gọi cho có cái vẻ rất là giống gia đình, thân thiết, có một cái sự gần gũi. Còn trên phương diện danh từ hành chánh thì gọi vậy đó: hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư cô, ni sư, ni trưởng. Nhưng mà xin thưa đại chúng, là một người đã đi xuất gia thì không có vướng bận mấy cái danh từ. Đầu thì cạo, mặc áo thì đơn sơ, nói chung là phủi, thì há chi cái danh từ danh xưng. Nhưng mà bởi vì đã thành hình một hệ thống tổ chức thì chúng ta phải có những cái nội quy, những cái danh xưng để người nhỏ biết mà kính trên nhường dưới, vậy thôi. Chứ còn không phải mình tu rồi đúng cái tuổi đó cái mình tự xưng tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa, không ai làm thế. Rồi nếu mà trường hợp bây giờ làm sao biết để mà tấn phong, thì thường thường ở địa phương đó có một vị thầy coi sóc về chư tăng mới cái thầy đó gọi là thầy tăng sự đó, chuyên coi về vấn đề sự việc của bên tăng, thấy đạo hạnh của vị này mới viết cái thư lên trên giáo hội trên bên trên và xin được làm lễ thánh phong. Nó không cái giáo chỉ xuống ví dụ vậy đó, mà mấy cái đó thuộc phương diện hành chánh. Còn mình là người tu, quý vị biết cái gì hay nhất không? Khất sĩ. Tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Khất sĩ là gì? Khất là xin, sĩ là người. Người đi xin, trên thì xin giáo pháp của Phật, dưới thì kết duyên với chúng sanh. Đó là người khất sĩ. Cho nên cái nhân là khất sĩ, cho nên cái quả là vô thượng sĩ. Mình thường gọi Phật là vô thượng sĩ. Còn bây giờ mình tự xưng mình là vô thượng sĩ là không đúng. Vô thượng sư hay vô thượng sĩ là người ta gọi mình. Vì sao? Vì mình mãi mãi chỉ muốn làm một người khất sĩ.